Và bây giờ thì mời MC điều phối các câu hỏi.
Mình đến chùa tu là cảm thấy cái phước báo cho bản thân mình, thế để đem được phước đức này cho gia đình, cho người thân thì chúng con phải làm thế nào? Rồi tôi cho hỏi là chúng con muốn gieo duyên Phật pháp để cho mọi người thân trong gia đình của chúng con thì chúng con phải làm như thế nào để được thần duyên nhất? Chúng con kính trên thượng tòa A Di Đà Phật.
Có ba bước cần phải thực hiện. Bước một là bước phổ thông, mở lòng từ bi và sự quan tâm của mình dành cho người thân bằng nỗ lực hồi hướng công đức. Hồi hướng là xoay đầu hướng về một người nào đó. Công đức đó là những việc phước, việc đức, việc thiện, việc nhân nghĩa mà chúng ta làm được tại chùa hay là cho đề, và mình hồi hướng cái phước đó cho những người thân ruột thịt của mình, và rộng hơn là cho tất cả mọi người trên quả địa cầu. Thực tập này về bản chất là mở tâm từ bi và sự quan tâm dành cho những người trực tiếp và gián tiếp mang lại hạnh phúc cho chúng ta, và đồng thời chúng ta mở lòng từ bi để mong đợi chúc nguyện những điều tốt lành đến với tất cả những người hữu duyên. Vì là bước ban đầu, các Phật tử tu học không nên dừng lại ở tại đây. Bước hai, khéo léo dẫn dắt người thân cùng tham gia tu học. Hồi hướng công đức như tôi vừa nói đó, chỉ là hành động từ bi, quan tâm những điều tốt lành và chia sẻ những điều tốt lành đó cho người thân thôi. Và sau khi thực hiện hồi hướng công đức đó, thì chúng ta phải đi một bước tiến, đó là khéo léo dẫn dắt để cho người thân chúng ta dần dài trở thành Phật tử. Vợ hướng dẫn cho chồng hơi khó, vì đàn ông á, nếu không là Phật tử từ nhỏ mà bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa vô thần đó, thì thường không có tin Phật pháp gì hết á. Cho nên có khóa tu, có thuyết giảng, thì nghe những lời thuyết giảng đó, người ta mới vỡ ra, ồ không ngờ triết lý Phật cao siêu đến thế, Đức Phật dạy những điều minh triết hay đến thế, mà đến bây giờ tôi mới biết. Nhưng người ta có nghĩ là đạo Phật mê tín mà. Và ở trong nhà đó, bằng cái khéo léo, khi các Phật tử nghe thuyết giảng, quý vị nên chọn lọc các bài giảng hay phù hợp với cái trình độ của chồng con và người thân đó chưa biết đến đạo Phật. Mình giả vờ bị lãng tai, mở volume lớn lên chút xíu, thì người thân quý vị đó bất đắc dĩ phải lắng nghe. Và khi nghe rồi nó vỡ ra nhiều thứ lắm. Cho nên dần dà bắt đầu có thiện cảm với tu sĩ, có thiện cảm với Đức Phật và có thiện cảm với đạo Phật, và sẽ dễ dàng trở thành Phật tử theo lời khuyên chân thành và khéo léo của quý vị. Đây là bước thứ hai. Bước thứ ba đó là khích lệ người thân cùng tham gia các Phật sự. Thì tôi thường gọi các Phật tử là Phật sự là những con chim đầu đàn của các đạo tràng tu, các đạo tràng học, các đạo tràng Phật sự. Chẳng hạn như tại Hà Nội đó, thì tôi có rất nhiều các Phật tử, nhưng mà những Phật tử hỗ trợ cho việc truyền bá đạo Phật ngày nay do tôi chủ xướng ấy, thì có hai vợ chồng của anh chị Hoa và Hùng. Họ tổ chức các khóa tu cùng với các bạn đồng tu, có khi thì ở chùa Pháp Vân, có khi ở chùa khác, có khi thì làm từ thiện. Tức là hai vợ chồng cùng làm việc đó, tâm đầu ý hợp, đi đâu có đôi có cặp, vừa hạnh phúc với nhau mà vừa làm được các việc nghĩa, việc phúc cho đời. Thì đến cái giai đoạn này đó thì quý vị sẽ thấy là gia đình quý vị trở thành là một tổ ấm đúng nghĩa. Chứ còn có nhiều người đó không may mắn, vợ làm Phật sự thì bị chồng cấm, phải làm lén lút, làm giấu giếm, đi chùa mà phải giả bộ là đi mua sắm cái gì đó. Đến giai đoạn thứ ba này đó thì việc làm lợi ích cho người thân nó mới đạt được ở mức độ cao nhất. Ngoài ra đó thì khi mình nghe một bài pháp thoại nào hay, đọc quyển sách nào mà mình tâm đắc, có cái trải nghiệm gì mà mình cảm thấy hài lòng, an vui, nhớ đừng thưởng thức nó một mình. Quý vị nên chia sẻ với bạn đồng tu, với người thân, để nhất là giúp cho họ có được một cái khái niệm rằng đó, đây là những điều nếu làm được là đã được lệ lạc. Thì có thể là lúc đó người đó không quan tâm lắm, bị bận rộn nên là họ phớt lờ đi. Nhưng đến lúc nào đó khi mà trải qua ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, gặp nhiều chướng duyên đó, thì bắt đầu họ nghĩ thôi giờ thử cái phương pháp này xem nó ra làm sao. Và lúc đó bắt đầu thấy là có hiệu dụng. Và nên làm công việc đó dưới hình thức mưa dầm thấm đất, tức là cứ nhắc nhở, cứ gợi mở, cứ quảng bá, cứ giới thiệu. Vào thời này đó quý vị nên làm marketing về Phật giáo. Đạo Phật như là viên kim cương, nhưng mà sự quảng bá của người tu học Phật nó còn kém, cho nên rất nhiều người ta không biết đến triết lý đạo Phật. Do đó mỗi Phật tử nên là cánh tay nối dài của Đức Phật trong nhà mình, ở nơi mà mình đang làm việc, và là cánh tay nối dài của Phật đối với các đối tác và những người làm việc dưới trước mình. Quý vị hãy xung phong tình nguyện trở thành những con chim đầu đàn, lệ lạc đó là lớn lắm. Chứ còn tới chùa dự một khóa lễ, ghi một cái danh sách giống như sớ táo quân ấy, để đọc cầu an cho người thân, mà người thân nó hoàn toàn không có mặt, không có trải nghiệm cái thời kinh gì hết, thì cái lệ lạc đó hầu như không có. Người nào tham dự người đó trực tiếp hưởng được thôi, còn người khác tham dự dù có được quan tâm á, có không thể đạt được. Giống như ngày hôm nay đó, tại Hà Nội nóng 40 độ, mặc dù đã trời tối, có quạt máy, nó vẫn hâm hâm, rất là khó chịu ha. Nếu một phòng nào đó của chùa có máy lạnh, thì thay vì mình hồi hướng công đức máy lạnh cho người đó, người đó ta nghe ta chảy nước miếng thôi, dẫn người đó vào trong cái phòng khách có máy lạnh, ngồi chút xíu thấy mát liền à. Tức là trực tiếp làm cho người đó đạt được lệ lạc, chứ không có quan tâm đơn thuần dừng lại ở sự quan tâm mà đủ đâu. Và tôi mong rằng là các quý Phật tử, đặc biệt là ở miền Bắc đó, nên nỗ lực xóa cái câu nguy hại cho đạo Phật: trẻ vui nhà, già vui chùa. Quý vị phải dẫn dắt con em của mình đến chùa sinh hoạt tu học Phật pháp từ nhỏ, các cháu sẽ trở nên là tự lập, hiếu kính cha mẹ, yêu tổ quốc, thương đồng bào, có tinh thần biết ơn thầy cô giáo, và trở thành người rất hữu dụng, có đạo đức chuẩn mực, trí tuệ, lập nghiệp chân chính. Quý vị sẽ không sợ con cháu của mình bị hư đốn bởi các thói hư tật xấu. Còn chờ đến lúc mà nó bị hư, nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện hưởng thụ, nghiện game điện tử, nghiện cờ bạc, nghiện internet, nghiện Facebook, thậm chí là bị rối loạn tâm thần rồi mới dẫn đến chùa khóc lóc nhờ Phật cứu, cứu sao nổi. Cho nên phải làm đúng phương pháp, phải dẫn dắt từ nhỏ thì lệ lạc mới lớn được. Và tôi tin rằng là các Phật tử sẽ đủ sức để làm việc đó cho người thân của mình.
Chúng ta sẽ được tòa chúng tôi cũng có một câu hỏi trước khi giao duyên cho tất cả các con em cũng như các người thân của chúng con được trở về đạo tràng, được lắng nghe, được hiểu về Phật pháp, xin trên thượng tòa chứng minh cũng như có những dẫn dắt để cho tất cả chúng con biết đâu là những điều chánh tín và biết đâu là những điều mê tín. A Di Đà Phật.
Để hiểu sâu về chánh tín và mê tín đó, quý vị vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang chánh tín rồi Thích Nhật Từ gạch ngang mê tín thì có 8 bài giảng của tôi chi tiết về vấn đề này. Tại đây thì tôi xin nói vắn tắt. Chánh tín là niềm tin phù hợp với Phật pháp, bao gồm tin nhân quả, tin có kiếp sau, tin rằng là tiềm năng của mỗi người là vô tận, tin rằng mình có thể làm được những việc cao quý và đáng làm, tin rằng đó mọi bế tắc nếu có phương pháp đúng, nỗ lực đúng sẽ có thể gọi là kết thúc, và tin rằng là Đức Phật người đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời, Ngài có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Tin chánh pháp Phật, nguồn tự giác và từ bi có khả năng khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Tin tăng đoàn Phật, những vị xuất gia có lý tưởng hy sinh cơ hội hưởng thụ làm tăng sĩ, giúp đỡ dẫn dắt chúng ta tu học, nhờ đó chúng ta sống có ích hơn, tăng trưởng phước báo hơn và làm được những việc đáng làm hơn. Thì tất cả những niềm tin phù hợp với nhân quả và khoa học nêu trên đó được gọi là chánh tín. Mê tín là những niềm tin sai, những niềm tin tà, những niềm tin trái với quy luật của nhân quả. Chẳng hạn tin là có thượng đế sáng thế, tin thần linh trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề, tin số phận an bài, tin rằng là số phận con người gắn kết với năm tháng ngày giờ người đó được sinh ra, tin rằng có ngày giờ tốt xấu mỗi khi ký hợp đồng động thổ, khai trương, khánh thành là phải coi ngày giờ, tin vào việc dân sao giải hạn, tin vào đồng bóng phong thủy. Vân vân đều được gọi là các niềm tin sai với nhân quả mà người tu học Phật đã cần phải xa lắm. Để sống được hạnh phúc trong đời đó thì theo tinh thần Phật dạy, quý vị nên xa lắm thầy bói, thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện và thầy ngoại cảm, vì họ thường bày vẽ và hù dọa những thứ mà quý vị không thể kiểm chứng được để có thể dẫn dắt quý vị và làm cho quý vị lệ thuộc vào họ. Có khi có người làm việc đó vì uy tín để kiếm cái uy tín ảo, có khi có người làm đó để kiếm tiền, có khi có người làm việc đó bao gồm cả hai, vừa tiền vừa dùng uy tín để được mọi người là trọng vọng kính nể. Nỗi sợ hãi là nguyên nhân chính dẫn đến là mê tín dị đoan. Ở trong dân gian nó còn có những điều mê tín do kiên cử, cử ngày Tết, cử ngày khai trương, cử lên xe, cử quét nhà, cử đủ thứ hết á. Vì ta cho rằng là nếu không làm như thế thì bị xui, còn làm đúng như thế đó thì cái xui nó kết thúc. Đó là những niềm tin thiếu quy luật nhân quả. Vì theo Đức Phật á, nhân quả quyết định chi phối mọi thứ trong đời hết á. Đức Phật cũng không thoát ngoài quy luật nhân quả. Không ai, nếu Thượng Đế mà có thật thì Thượng Đế và các thần linh cũng bị luật nhân quả chi phối hết. Như vậy để có được niềm tin chân chính á, tôi khuyên các quý Phật tử nên tạo cơ hội cho mình đọc kinh Phật, nghe kinh Phật. Từ năm 2000 tôi đã lập trang web Đạo Phật Ngày Nay.com giới thiệu các bản kinh Phật giáo được dịch từ tiếng Bali, tiếng Sanskrit, tiếng Hán, và phổ biến miễn phí hàng trăm quyển sách Phật dưới góc độ nghiên cứu và ứng dụng, hàng ngày các bài viết về Phật giáo. Đến năm 2005 á, thì chùa Giác Ngộ tạo ra ấn bản kinh sách nói Phật giáo. Cho đến thời điểm này đó, sau mười mấy năm thực hiện, kinh điển đã được âm thanh hóa, mấy trăm quyển sách Phật đã được âm thanh hóa và phổ biến miễn phí trên trang web chùagiacngộ.com và phatam.com. Có thể khi mới nghe phân loại chánh tín và mê tín á, quý vị có thể hiểu được liền, nhưng để mạnh dạn từ bỏ mê tín á, có người vẫn còn do dự vì họ có nghĩ như thế này: thà tôi làm dư thừa hơn làm thiếu. Cho nên nhiều người vẫn tiếp tục đốt giấy vàng mã, rồi chạy theo những cái tập tục mê tín gì đó khác. Cái an ủi đó đó không phải là giải pháp. Đọc và nghe sách Phật đó, kinh Phật, quý vị sẽ mở được trí tuệ, và khi trí tuệ hiển bày đó thì tự động nỗi sợ hãi nó kết thúc mà. Mình sống là thản nhiên, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, không bị ai hù dọa được hết đó. Thì lúc đó quý vị sẽ trải nghiệm được cái hạnh phúc rất là sâu lắng. Cho nên tôi khuyên mọi người, dù có bận rộn cỡ nào đi nữa, nên dành tối thiểu nửa tiếng để đọc sách Phật mỗi ngày. Nó như một loại thức ăn tinh thần vậy. Ai bận rộn không đọc sách Phật được thì nên nghe kinh sách Phật. Vì nghe quý vị có thể làm việc, thậm chí có thể tắm rửa, vệ sinh cá nhân, ăn cơm, giặt giũ, lau quét dọn nhà, thậm chí là chăm sóc con cháu, quý vị vẫn có thể nghe kinh và nghe sách Phật được. Không có tội lỗi gì hết, cũng không có kiêng cữ gì hết á. Vì cái quỹ thời gian kiếp người rất ngắn ngủi, quý vị có thể tận dụng điều đó. Trang chùagiacngộ.com và phatam.com á là trang âm thanh, kinh điển, sách nói, âm nhạc, phim ảnh, Phật giáo được phổ biến hoàn toàn miễn phí. Mấy chục ngàn bài pháp thoại của trên dưới 100 tăng ni trong nước và nước ngoài cũng được phổ biến miễn phí trên phatam.com. Vào đó quý vị tha hồ nghe. Và khi càng nghe những điều này rồi đó, thì tự động nỗi sợ hãi và mê tín nó kết thúc à. Đến lúc nào đó khi vứt bỏ những thứ này rồi, quý vị sẽ thấy: trời ơi, cuộc đời của tôi sao nó sướng quá, và không còn sợ hãi cái gì nữa hết á. Lúc đó quý vị biết là mình đã có tiến bộ lớn rồi. Hãy tập làm sao đạt được cái trình độ đó, và đọc kinh sách Phật, nghiền ngẫm, nghiên cứu, tiêu hóa trong đời sống sẽ giúp cho quý vị đạt được trạng thái tâm thức này.
Kính bạch thiên thượng tọa đại sư, có một câu hỏi từ một Phật tử Hoa Tông ở quận Long Biên, luôn ái náy trong lòng mình. Kính bạch thiên thượng tọa, khi người thân của chúng con quá vàng, theo phong tục của người Việt Nam, chúng con phải đốt vàng mã để có một phần trong nghi lễ gửi đến người quá vàng của mình. Chúng con có câu hỏi kính bạch thượng tọa, tục đốt vàng mã của chúng con như thế nào đúng với chánh pháp của Phật giáo ngày hôm nay? Nam mô A Di Đà Phật.
Đốt giấy vàng mã là một tập tục tín ngưỡng xuất phát từ Nho giáo của Trung Hoa. Suốt 10 thế kỷ Trung Quốc đô hộ Việt Nam, từ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, Việt Nam đã phải bị tiếp thu cái tập tục tín ngưỡng này. Và bây giờ đó, nó gần trở thành như là cái sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dành cho người thân quan tâm đến người quá cố trong gia đình của mình. Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, tại Ai Cập đó, thì những vị vua khi còn sống đó, xây dựng các kim tự tháp Quy Nga, Tráng Lệ. Dưới đế của Kim Tự Tháp thường có những cái hang động chứa ngọc ngà châu báu được triều cống bởi các quan tướng trong triều đình. Thi thể của ngài vua khi chết đó được ướp xác, và khi đưa nhà vua vào trong quan tài để đưa vào trong Kim Tự Tháp đó, thì hoàng hậu cung tần mỹ nữ được vua sủng ái đều bị chôn sống theo. Ai Cập quan niệm như thế là vì họ tin rằng á, sanh ký tử quy, sống á, là tạm bợ trên dương gian mấy chục năm, chết là về với âm phủ vĩnh hằng. Và người ta tin là bằng ướp xác đó, nhà vua đã chết đó có thể tiếp tục hưởng thụ vợ và các cung tần mỹ nữ, ngọc ngà châu báu và mọi thứ. Phật giáo cho rằng đó là tà kiến, tức là một nhận thức vô cùng là sai lầm và nguy hại. Nho giáo của Trung Quốc thì có tiến bộ hơn. Thay vì đó là làm kim tự tháp, tức là nhà thật, thì Trung Hoa làm nhà vàng mã. Thay vì đó là chôn vàng bạc ngọc ngà châu báu thật, thì người Trung Hoa làm giấy vàng mã. Thay vì chôn mới là người sống thật, thì người Trung Hoa làm người hình nộm. Xem ra đó thì có một tiến bộ hơn, nhưng mà vẫn còn rơi vào cái quan niệm sai rằng âm phủ mới là cái cảnh giới sống vĩnh hằng. Mà theo Phật giáo âm phủ không có thật. Sau khi chết đó, trễ nhất là 49 ngày, tất cả những người chết phải tái sinh. Trung bình là từ 9 tháng cho đến 12 tháng một người chết sẽ tái sinh thành một người mới. 9 tháng là đối với trường hợp sanh non, 12 tháng là đối với trường hợp sanh muộn. Như vậy là chúng ta nhìn thấy rõ được cái nguồn gốc của tục đốt vàng mã không phải của Phật giáo. Nó xuất phát từ Trung Quốc. Trung Quốc thì có cải biên từ cái tập tục của Ai Cập. Và do vậy, người tu học Phật nên mạnh dạn từ bỏ tập tục này. Điều 2, đặt giả thuyết việc đốt giấy vàng mã người chết có thể sử dụng được, thì chúng ta sẽ vô tình đẩy người chết vào một cái cảnh giới rất là khổ đau. Nhà vàng mã chỉ có mấy tấc thôi, còn người thân chúng ta đó lùng nhất cũng cỡ giống ông thầy Nhật Từ là một thước 47, làm sao mà chui vô cái nhà mấy tấc mà sống được? Quý vị phải hình dung phải không ạ? Rồi quần áo chúng ta nó là cũng ngắn sủng à. Là những người đó đó mặc vô là đâu có được, cao 1m6, 1m7 thì sao mặc? Giả sử mặc được đi, thì cái này nó không phải là giải, nó là giấy. Thọt ống quần vô không là nó rách hết. Vận động tay chân đi đứng nằm ngồi là áo giấy vàng mã, quần vàng mã là rách hết. Đó là chưa nói chúng ta đã đốt cháy những thứ này thành tro bụi. Mà tro bụi là tro bụi, tro bụi không phải là quần áo, tro bụi không phải là vàng bạc, tro bụi không phải là nhà cửa, thì người chết làm sao có thể sử dụng được nè. Tôi phân tích một cách hoạch đẹp ra để chúng ta thấy cái ngộ nhận và sai lầm của tập tục này, chỉ vì người ta không bận lòng đến việc đặt câu hỏi tại sao và nó có thật sự phục vụ cho người chết hay không. Câu trả lời là hoàn toàn không. Điều 3, việc đốt giấy vàng mã đó theo Phật giáo là phạm cái tội phá tài sản. Có tiền, có tài sản, không biết cứu người giúp đời. Nước Việt Nam chúng ta có trên 45 triệu dân sống trong hoàn cảnh cận nghèo. Tức là tiền lương của họ đó chỉ được từ 401.000 đồng đến 500.000 đồng một tháng thôi. Thay vì mình đốt giấy vàng mã cho người chết, quý vị hãy sử dụng cái số tiền muốn làm đó đó để đi làm từ thiện. Lệ lạc thiết thực đó cho những người còn sống là rất lớn. Đốt giấy vàng mã còn phạm vào cái tội là phá hoại môi trường, gây ô nhiễm, dễ bị cháy. rất là nguy hại. Vậy cái ô nhiễm môi trường này làm cho cái chất lượng không khí ở những nơi bị đốt cúng á là không đảm bảo nữa. Luôn tiện tôi xin nói thêm đó là việc đốt nhang ngày nay là tàn hại sức khỏe con người ghê gớm lắm. Vì nhang nó làm bằng là mạt cưa, keo và hóa chất, trong đó nó chứa đựng rất nhiều các độc tố hại đến tim, mạch, phổi, gan và nhiều yếu tố khác. Cho nên chúng ta phải nói không với sự hủy hoại môi trường, và do vậy không nên đốt giấy vàng mã. Cách đây vài năm khi cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó ban sắc lệnh cấm đốt giấy vàng mã ở nơi tập thể, tôi rất mừng. Nhưng mà tôi vẫn còn thấy là trong cái nghị định đó nó còn có những giới hạn. Cấm đốt ở nơi tập thể, người ta đốt ở cái nơi nhà của người ta thì ô nhiễm nó vẫn y nguyên, phí phạm tài sản nó vẫn y nguyên, mê tín gì đâu nó vẫn y nguyên thôi. Cho nên nó phải mạnh dạn tiến tới cấm sản xuất giấy vàng mã, cấm buôn bán giấy vàng mã, cấm đốt giấy vàng mã và phạt tiền thật cao. Thì tự động cái mê tín dị đoan này được kết thúc. Mà làm được điều đó thì lãnh đạo Phật giáo và các tăng ni đó sẽ hoan hô. Bởi vì nhiều khi tăng ni đó đâu có thích những thứ này vì nó trái với đạo Phật mà. Bây giờ lỡ Phật tử ta không biết ta mang đến chùa rồi, không cho ta đốt ở trong cái lò quả thiêu á, cái quả lò đó, thì ta đốt đại ở góc nào đó thì nó dễ gọi là cháy lây nữa. Cho nên tốt nhất là thôi cho phép người ta. Rồi dần dần nó trở thành như là một cái tập tục. Như vậy đối với một người chết đó, chúng ta làm gì để họ được lệ lạc? Thì theo văn hóa Phật giáo đó, nếu người chết để lại di chúc, trong di chúc đó có yêu cầu người thân đó làm các việc thiện, thì quý vị đó nên tôn trọng di chúc này và thực hiện đúng với ước nguyện cuối đời của người đó. Và khi làm, quý vị nhân danh người chết đó mà làm. Và quý vị có hưởng ứng cộng thêm một số tiền nào đó thì cũng nên nhân danh người chết, để cho nhiều người ta biết đến người thân quá giảng của mình hơn. Và về nhân quả đó thì cái số tịnh tài trực tiếp làm việc này đó sẽ hưởng được bởi người chết. Còn trong trường hợp người chết không hề có di chúc, nhưng mà người thân vì thương họ lấy cái tiền phúng điếu đi làm từ thiện, rồi đó là gom góp tiền bạc từ anh chị em bà con để đi làm từ thiện việc nghĩa và cũng nhân danh người chết mà làm, thì theo kinh Địa Tạng đó, người trực tiếp làm á hưởng được 6/7 và người chết hưởng cộng hưởng 1/7 vì thương người chết mà người sống mới làm các việc này. Thì đó là chúng ta hồi hướng và quan tâm người quá cố một cách là có phương pháp. Ngoài ra thì quý vị có thể cúng cho họ một thầy kinh nhắc họ về cái quy luật vô thường, năm tháng ngày giờ mà họ bị khai tử họ đã trở thành người chết rồi, phải thừa nhận đó. Rồi nhắc họ về cái quy luật vô ngã, không chấp thi thể này, gia tài này, vợ chồng này, con cái này, tài sản này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Rũ bỏ nó để tái sanh được nhẹ nhàng và nhanh chóng. Còn tất cả những sự cúng kính như là cúng trái cây, cúng hoa, cúng nước, cúng thực phẩm chỉ mang tính tượng trưng, vì không có người chết nào ăn uống được gì hết á. Ăn phải liên hệ đến động tác nhai, nuốt, rồi lục phủ ngũ tạng tiêu hóa. Bây giờ các cái bộ phận đó đã hư hết rồi, đã ngưng hoạt động hết rồi, làm sao ăn được? Cho nên là cúng là tượng trưng, thực phẩm chay thôi. Thậm chí quý vị chỉ cần cúng trái cây thôi cũng được đó. Chứ đừng có mê tín mà cúng món ruột. Có nhiều người ta ngây ngô lắm. Hồi lúc còn sống á, người chồng đó là nghiện ma túy mà chết, khi chết họ cũng đi cúng ma túy. Có người thì là nhậu thuộc lại là dữ dằn, khi chết để trên bàn thờ đó là 5-6 lít rượu. lúc còn sống đó là thất điên bắt đảo vì ma túy về rượu rồi, chết để cho ta yên giấc chút xíu chứ cũng không được làm gì. Và một số người mê tín khác là nghĩ rằng đó, khi còn sống á, chồng tôi, vợ tôi, cha mẹ tôi rất thích ăn á là heo quay, gà quay. Bây giờ á, khi cúng phải cúng heo quay, gà quay, có ăn được chỉ đó là mà cúng, mua vừa tốn tiền và vừa tạo cái nghiệp sát gián tiếp đó. Cho nên hiểu được điều này thì chúng ta mới có những hành động thiết thực giúp cho kẻ còn lẫn người mất á, đều được lệ lạc và ăn vui.
Kính bạch thượng tòa đại sư, phàm là người ai cũng có thông thân phù mẫu, đến đây ngày tới là dỗ đầu mùa hè của con, và cũng là lễ mừng thọ 80 tuổi của cố chúng con. Thì chúng con có câu hỏi là chúng con vừa làm lễ dỗ cho mẹ mà vừa làm lễ mừng thọ cho bố, có được không ạ? Và câu hỏi thứ hai là khi người thân của chúng con quá vàng thì chúng con phải làm những việc nào thiết thực để hồi hướng cho người thân quá vàng của chúng con? Và ý thứ ba là khi người thân của chúng con quá vàng, theo tục liệu của người xưa là phạm vào điều gì đấy thì phải có đào muối hoặc vàng để bỏ vào trong người thân của chúng con, thì như thế có đúng hay không? Đây là ba câu hỏi cùng một suy nghĩ chúng con kiếm trên được tòa. Nam mô A Di Đà Phật.
Là để làm các việc có giá trị cho người đã quá cố đó, thì quý vị xem là khi còn sống đó, người đó quan tâm đến cái gì. Có người ta thích đó, làm việc phúc cho những người già, thì quý vị đó nên lấy tiền phúng điếu và dành một cái khoản tiền của gia đình đó, làm cái công việc đó để hồi hướng phước đức đó cho người đã ra đi. Nếu người đó thích làm Phật sự thì quý vị có thể đến chùa nơi mình đang sinh hoạt tu học để phát tâm là xây chùa, trùng tu chùa, hoặc là tham gia vào các hoạt động Phật sự của chùa. Thì làm đúng với cái nguyện vọng của người quá giảng đó thì việc đó nó trở nên là có ý nghĩa thiết thực hơn. Đối với câu hỏi 1 á, những người mê tín dị đoan thì rất kỵ làm hai cái lễ mà nội dung của nó là khác nhau trong cùng một thời điểm, đó là cầu siêu dỗ đầu cho mẹ và mừng thọ cho cha. Thì người ta mê tín á, chết á, mà đi mừng thọ thì á, cái lệ lạc nó không có lớn. Quý vị có thể tổ chức bình thường, Phật giáo không có cử gì hết á, tổ chức hai lễ cùng một thời điểm đỡ bận rộn cho con cháu, vì người cha cũng cần tưởng niệm đó, mẹ của mình, tức là vợ của ông. Và trong cái ngày đó đó, mình mừng thọ cho cha để cha bớt đi cái tuổi phận sống cô đơn thui thủi một mình vì mẹ đã qua đời rồi. Thì khi mà mình tổ chức chúc thọ đó thì nên tổ chức tại chùa, vì trong chùa sẽ có một cái khóa lễ, rồi các vị làm chủ lễ là sư tăng đó sẽ có thể là giảng một cái bài pháp thoại ngắn 15 cho đến 30 phút nhắc nhở những việc cần làm, cần tu, cần chuyển hóa, lệ lạc rất là lớn. Như tôi đã nói đó, theo đạo Phật Đại Thừa trễ nhất là 49 ngày tất cả các người chết đều phải tái sinh. Như vậy cúng dỗ đầu hay là dỗ đại tường hay là những cái ngày dỗ từ những năm thứ ba trở đi thực chất là để tưởng niệm người quá cố thôi, chứ người chết không ăn uống được gì hết á. Do đó quý vị đừng nên là quá quan trọng về ngày cúng dỗ này, mà hãy biến nó trở thành một cái cơ hội mời thân bằng quyến thuộc đến chùa để làm lễ cầu siêu. Để quý vị có thể là cung cấp một số dữ liệu thông tin cho các thầy trụ trì nơi mà mình sẽ đến làm lễ, về những cái vướng bận, khổ đau, bế tắc mà người thân mình đang vướng kẹt. Thì lúc khi tiếp khách đó, thì các thầy, các sư cô khéo léo đó có thể nói đụng đến cái vấn đề đó, rồi gợi mở những cái giải pháp, thì người thân đó sẽ trở nên tâm phục và khẩu phục. Và khi mà được tháo mở khổ đau rồi đó, thì họ dễ dàng trở thành Phật tử lắm. Cho nên đó, tận dụng ngày lễ dỗ của mẹ hay là của người quá giảng để mang lại lợi ích thiết thực cho những người thân. Cho nên phải có một sự phối hợp ăn ý giữa đại diện gia đình là Phật tử với nhà chùa là tăng ni, để giúp cho những người thân á gọi là có cơ hội hiểu sâu về Phật giáo và trải nghiệm một cuộc sống rất là an lành, hạnh phúc và bình an. Thì đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải làm theo các tập tục tín ngưỡng và dân gian. Người ta bày vẽ rất nhiều các hành động mê tín, người ta hù dọa mình, nếu không làm theo đó thì sẽ làm cho con cháu ngóc đầu lên không nổi, trong gia đình sẽ có một người bị bệnh, người bị chết, bị tai nạn, làm cho mình sợ mà ráng mà làm. Còn theo văn hóa tống tán của đạo Phật đó, không có ảnh hưởng gì hết đó. Trong cái linh cữu đó, quý vị đừng nên bỏ quần áo, các vật dụng như là vàng bạc, tiền bạc hay là các vật tùy thân mà người chết đó, khi còn sống họ rất là gắn bó với nó, vì hoàn toàn vô ích. Nếu cần để đó, quý vị chỉ cần để một sâu chuỗi, một cái thẻ quy y Tam Bảo và cái áo chàng để nhắc người quá cố, ông bà đã là Phật tử rồi, đừng nên luyến tuyết gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, người thân và mọi thứ tạo dựng trên đời. Cái nhắc nhở đó là rất cần thiết. Còn các vật dụng tùy thân của người chết, quý vị nên để dành lại tặng biếu cho những người nghèo. Chứ bỏ trong hòm á, nó sẽ làm cho xương á bị mục rã sớm hơn nếu chôn dưới lòng đất. Còn nếu quý vị thiêu thì các loại vải vóc bây giờ đó nó đã bị quá chất nhiều mà, nó làm ảnh hưởng và tạo cái biến thể màu của xương trong lúc thiêu, mà người mê tín nói rằng đó là xá lệ. Thực tế thì không phải. Nói tóm lại đó là nếu quý vị chọn giải pháp chôn á, thì trong linh cữu quý vị nên để trà, hoặc là ít tiền hơn thì quý vị để hoa lài, vì hai loại này đó có khả năng là khử mùi, khử độc và giữ cái thi thể được lâu, không bị rửa bụng. Tại vì trà nó có cái chất đó là hút độc, nó làm cho khô cái ẩm thấp đi. Còn bỏ những cái vật dụng vào trong trong hòm, trong mộ huyệt á, không giải quyết được vấn đề gì hết á, nó chỉ là phí phạm thôi. Trong dân gian người ta còn có cái tập tục á, là từ lúc chết cho lúc tận liệm, người ta dằn một cái nải chuối sứ ở trên bụng. Có khi người ta để một cái chén cơm trắng và cái quả trứng gà hay là quả hộc vịt gà, hộc vịt nóng. Mục đích đó là vì chuối nó rút hơi độc. Gạo nóng á, xin lỗi, cơm nóng và quả trứng gà là rút hơi độc được. Cho nên khi tận liệm xong rồi đó, người ta phải đem cái nải chuối đó ra bầm nát, và cơm đó là cho là súc vật ăn thôi, chứ không để cho con người ăn. Vì những cái độc tố này đó có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của những người nghèo tiếc nuối mà ăn phải những thứ này. Do đó là Phật tử quý vị nên tuân thủ theo văn hóa tống tán của đạo Phật. Còn những gì không phục về đạo Phật quý vị không nên làm. Vì làm như thế đó, một mặt mình nó gây tạo nỗi sợ hãi, mặt khác á, cái nhận thức về mê tín dị đoan nó không bỏ được. Đừng có an ủi là làm dư thừa hơn làm thiếu. Đó là thực phẩm làm cho mê tín dị đoan sống dài, sống dài, sống dở trong cuộc sống tinh thần và văn hóa của chúng ta. Đó là điều không nên. Cho nên người tu học Phật á, phải xem cái lễ tống táng nó trở nên rất là đơn giản. Và tôi khuyên á, trong thời gian hoàng linh cũ, ví dụ như ngày mai đó là động quan, thì tối hôm nay quý vị nên mời một vị thầy tới để thuyết pháp, ở miền Nam gọi là thuyết linh. Một mặt là nhắc nhở về quy luật vô thường, vô ngã, chết, tái sanh, mặt khác là nhắc những điều cần làm để cho người thân đó được hiểu biết. Tập tục này đó được Phật giáo Thái Lan làm rất tốt, và chúng ta nên tham khảo theo tập tục này. Rất tiếc đó, là trong những ngày tăng lễ ít khi có tăng ni nào đến thuyết giảng, chỉ tụng một thời kinh cầu siêu rồi về thôi. Thuyết giảng và hộ niệm mới thật sự quan trọng, thời kinh là hỗ trợ thêm thôi, niệm Phật cũng như vậy. Vì mình đã có thuyết giảng, có nhắc nhở đó, thì biến cái khổ đau thành hành động từ bi cụ thể, giúp cho kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Thời tụng kinh 30 phút, 50 phút hay là thời niệm Phật, để giúp cho người thân đó được tỉnh tâm, quên đi khổ đau. Cái hỗ trợ đó cũng rất cần thiết, nhưng nó sẽ có giá trị hơn nếu chúng ta trước khi hộ niệm đó dành một thời gian để thuyết giảng, nhắc nhở trước, thì lời lạc này nó sẽ trở nên lớn hơn.
Xin thượng tòa chỉ cho chúng con thế nào là pháp thế gian, và ý thứ hai là chúng con là người thế gian thì chúng con phải làm gì để thực hiện trong pháp thế gian này. Nam mô A Di Đà Phật.
Về Phật học á, thì pháp thế gian có hai nội dung. Thứ nhất á, những gì thuộc về thế giới phàm, người phàm, thói quen phàm, hành động phàm đều được liệt chung vào nhóm pháp thế gian. Cái đó còn gọi là sự thật mặt ước. Ví dụ như là truyền thông, giao tiếp, cách sử dụng ngôn từ, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, các cái mặc định về văn hóa, các mặc định về xã hội, các mặc định về dân sự đều thuộc về pháp thế gian. Ngoài việc hiểu pháp thế gian nêu trên đó, thì người tu học phải hiểu về pháp xuất thế gian, tức là Phật pháp. Phật pháp thì có nhiều phương diện, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan, giải thoát quan, như tôi đã trình bày ở trong phần đầu của buổi giảng hôm nay. Rồi chúng ta phải phát huy những cái pháp xuất thế gian đó để giúp cho sự hiểu biết, nhận thức và cuộc sống của mình đó có giá trị hơn. Và do vậy không nên dừng lại ở các pháp thế gian đơn thuần. Để đánh giá về các pháp thế gian thì Đức Phật thường khuyên á, chúng ta đó là nhìn sự vật như chúng đang là, tức là tránh can thiệp ý thức chủ quan vào, tránh thói quen dán nhãn đặt tên lên con người, sự vật, sự việc, tình huống. Vì như thế đó thường dẫn đến các cái sai lầm. Do đó hạn chế tối đa việc phê bình, chỉ trích, nói xấu người khác. Về pháp thế gian đó thì chúng ta có hai cái phản ứng cảm xúc. Thứ nhất đó, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình ưa thích, hài lòng đó, thì chúng ta dễ chấp trước, dễ tư hữu hóa, dễ khởi lên tâm tham. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không hài lòng, không như ý đó, thì chúng ta trổ dậy tâm sân. Và người làm chủ pháp thế gian á, làm sao á, trong tình huống thuận dần nghịch á, quý vị đó là làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ cuộc sống. Và do đó chúng ta làm chủ được mình trong dòng chảy của pháp thế gian. Và đây là cái mục tiêu mà người tu học á, Phật pháp á, càng phải hướng về. Trong thuật ngữ Phật học Pali thì có khái niệm 8 pháp thế gian, bao gồm mà khen chê, thành công thất bại, danh dự và mất danh dự. và thị phi, còn được gọi là tám ngọn gió đời. Nó thường là chi phối cuộc sống tâm lý, xã hội, gia đình và cá nhân của chúng ta. Nó tạo ra những cái thăng trầm trong cuộc sống, có khi là lên voi xuống chó. Lên voi thì mừng rỡ, xuống chó thì khổ đau. Thành công thì thoải mái, thất bại thì không vui. Rồi được khen thì thích, mà bị chê thì buồn. Và hầu như là chúng ta sống bị chi phối bởi các cái tâm lý tình tự này, và bị cuốn hút, nhấn chìm bởi tám ngọn gió đề đó, còn gọi là tám pháp thế gian. Đức Phật dạy chúng ta là trong quá trình sống đó, nên tập vào thói quen bản lĩnh và thực tập như sau: cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái biết chỉ đơn thuần là sự biết thôi. Đừng để cho cảm xúc nó chi phối mình, các cái thái độ chủ quan nó đứng kèm theo. Cho nên là trong thăng và trầm, thuận lợi hay là nghịch cảnh đó, quý vị vẫn có thể giữ được trạng thái thản nhiên, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Cái đó nó làm cho mình có một bản lĩnh sống, bản lĩnh đối diện và chấp mặt với cuộc đời. Cái này rất là khó làm, nhưng phải nỗ lực làm. Làm rồi đó, quý vị sẽ trở thành một thói quen và thực hiện được thôi. Thì lúc đó quý vị sẽ thấy là cuộc sống này nó có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn. Phần lớn á, chúng ta chỉ thích thuận duyên, thuận cảnh, chứ không ai thích nghịch cảnh á. Thì khi bị nghịch cảnh đó, chúng ta thường bỏ cuộc nửa chừng, đào tẩu khỏi thực tại, hoặc là cường điệu quá đó, phải xa đến ba thái độ tiêu cực đó. Chúng ta điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, phân tích đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là nguyên nhân chủ quan, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là tất cả những thứ này, để không tạo điều kiện cho tình huống xấu đó tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Nói cách khác là phải làm chủ cảm xúc trước tám ngọn gió đời, tám pháp thế gian, thì người đó được gọi là người tu để trở thành một bậc chân nhân. Các Phật tử nên tập những điều này, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời quý vị đó nó rất là an vui và hạnh phúc. Và hãy có làm, hãy nỗ lực, trước sau gì quý vị cũng đạt được trạng thái bình thản đó.
Tụi con có một câu hỏi. Chúng con cũng nghe được các thầy giảng bài về Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng con là những người học Phật, thì chúng con phải theo cái nào và cái nào để cho chúng con dễ tu nhất, chúng con dễ tu nhất và kiếm trên thượng tọa, chỉ dạy cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Để hiểu sâu về khái niệm và học thuyết của đạo Phật Đại Thừa và đạo Phật Nguyên Thủy đó, quý vị chịu khó vào trang web chùa giác ngộ.com, chọn cái mục lục ở phần các chuyên đề Phật pháp, thì đã có một chuỗi các bài giảng gồm có 17 bài dẫn nhập triết học Phật giáo. Tôi phân tích rất là chi tiết về vấn đề này. Tại đây tôi xin nói một cách vắn tắt thôi. Phật giáo Nguyên Thủy là khái niệm được các nhà sư theo đạo Phật này ở tại Việt Nam chỉ cho hình thái đạo Phật dựa vào kinh Tạng Pali làm gốc, chỉ chấp nhận Đức Phật Thích Ca lịch sử, không chấp nhận các Đức Phật trong Đại Thừa, các vị Bồ Tát trong Đại Thừa. Đạo Phật đó xây dựng học thuyết Phật ở trên học thuyết Tứ Thánh Đế, vạch mặt chỉ tên khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn và thực hiện bát chánh đạo. Ngoài ra đó, thì đạo Phật này đó còn truyền bá các học thuyết duyên khởi, nhân quả, vô thường, vô ngã, 13 la mật, từ bi hỷ xả và nhiều đức tính cao quý khác. Hiện nay hình thái đạo Phật Thượng Tọa Bộ mà Việt Nam thường gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, phát triển chính yếu ở Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Tại Việt Nam thì chúng ta có hai hình thái Phật giáo Nguyên Thủy. Thứ nhất đó, là Phật giáo Nguyên Thủy ở miền Tây Nam Bộ, xuất phát từ Campuchia, tồn tại đã vài trăm năm. Trường phái Phật giáo Nguyên Thủy bắt nguồn từ Tích Lan, tồn tại tại Việt Nam khoảng 75 năm. Hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy này đã đều là thành viên của ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981, và hài hòa với các vị tôn túc tăng ni của Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam. Phật giáo Đại Thừa là khái niệm được sử dụng vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch để mô tả cho một hình thái đạo Phật mới ở tại Ấn Độ, được các bậc tổ sư Ấn Độ khởi xướng. Thì có hai hình thái đạo Phật Đại Thừa: Đại Thừa Ấn Độ và Đại Thừa Trung Hoa. Đại Thừa Ấn Độ đó thì lúc đầu có hai trường phái chính, đó là Yogacara, tức là Duy Thức Tông, hay còn gọi là Pháp Tướng Tông. Nói theo triết học ngày nay đó là tâm thức, là triết học tâm. Trường phái thứ hai đó là Sunyata, Sunyata Veda, tức là triết học tánh không, tức là chủ yếu đi sâu về bản chất duyên khởi vô thường vô ngã của mọi sự vật hiện tượng, và dùng cái trí tuệ chiếu soi đó để khắc phục được, vượt qua được các cái bệnh chấp ngã, chấp pháp, để sống thông dung hạnh phúc trong đời. Vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, thì tại Ấn Độ còn xuất phát thêm hình thái đạo Phật Đại Thừa Tịnh Độ Tông. Rồi vài thế kỷ sau đó lại xuất hiện thêm đạo Phật Đại Thừa Mật Tông. Khi đạo Phật du nhập sang Trung Hoa thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch đó, thì bắt đầu các tông phái dần dà được hình thành. Trải qua nhiều thế kỷ đó, thì Trung Hoa đã hình thành ra 10 trường phái đạo Phật Đại Thừa, chia làm hai nhóm: nhóm phổ biến và nhóm chuyên sâu. Nhóm phổ biến thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Nhóm chuyên sâu thì gồm có Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Niết Bàn Tông, Luật Tông, và phần lớn là đáp ứng cho những người có trình độ học vấn cao. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông á, đáp ứng cho quần chúng phần lớn là giới bình dân và sống ở trong bối cảnh văn hóa nông nghiệp. 10 trường phái Phật giáo Đại Thừa của Trung Hoa sáng lập đó chủ yếu là dựa vào một bài kinh hoặc là ba bài kinh được gọi là kinh Pháp Môn. Hiện nay đó thì chúng ta thấy là Tịnh Độ Tông đó là chiếm đại đa số tại Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Thiền Tông đó là một tông phái phát triển mạnh sau Tịnh Độ Tông, thì phần lớn đó chỉ dừng lại ở cái sinh hoạt tín ngưỡng của Phật giáo thôi. Người Tịnh Độ Tông là thế, còn Thiền Tông á thì đi vào cái thực tập, hoặc là thiền công án, thiền thoại đầu, hay là thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, rất là đa dạng và khác biệt. Phật giáo Đại Thừa thì nhấn mạnh đến phương diện từ bi và khích lệ các tu sĩ nhập thế phụng sự nhân sinh để thiết thực cúng dường các đức Phật, làm cho đạo Phật có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Nhưng rất tiếc là trong quá trình phát triển đó, giờ là 10 tông phái, thực chất Tịnh Độ Tông chiếm đại đa số thôi, cho nên nhấn mạnh đến các góc độ tín ngưỡng, và từ đó đã làm cho Phật giáo đó là bị mờ nhạt về phương diện triết học, khoa học. Như tôi đã nói, gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Từ năm 1951, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đã thống nhất xóa đi hai khái niệm đạo Phật Đại thừa và Phật giáo Nguyên thủy hay là Phật giáo Tiểu thừa, chỉ gọi bằng địa dư thôi. Các nước Phật giáo Nguyên thủy như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, là Campuchia thì được gọi bằng một khái niệm mới, đó là Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nam Truyền. Còn các nước như là Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng không nên gọi mình là Phật giáo Đại thừa nữa, mà nên gọi là Phật giáo Bắc Truyền hay là Phật giáo Bắc Tông. Chữ thừa có nghĩa đen là phương tiện chuyên chở, phương tiện giao thông. Đại thừa là phương tiện chuyên chở lớn, hiệu quả lớn. Tiểu thừa là phương tiện chuyên chở nhỏ, hiệu quả nhỏ. Về sau này phát sinh thêm những cái ý nghĩa khác. Tiểu thừa là tâm địa hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhoi, lợi ích cho chính mình chứ không bận tâm đến việc độ sinh. Còn đại thừa đó là vừa tu học vừa độ sinh. Thì tất cả những cái phân biệt đối xử đó đã làm cho hai trường phái Phật giáo đó là bị đó là đối lập nhau và mất cơ hội hợp tác để làm Phật sự và độ sinh. Chúng ta nên xem Phật giáo là một khó thống nhất, đừng có tự xưng mình là đại thừa và khinh thường người khác là tiểu thừa. Thế ai làm được các Phật sự bao gồm á trở thành bậc thầy tâm linh, giảng kinh thuyết pháp, văn hóa Phật giáo, từ thiện Phật giáo, mang lại lợi cho nhiều người đó, thì người đó trên thực tế là giống như là đang đi trên một phương tiện giao thông tâm linh lớn. Còn ai giàu có tự xưng mình là đại thừa mà thực tế là không làm việc gì hết, chỉ là chuyên tu không, thì trên thực tế người đó chưa xứng đáng là tiểu thừa nữa. Thì bản chất của đạo Phật là nhập thế mà. Cho nên tôi khuyên các tạ các Phật tử Bắc Tông không nên phân biệt đối xử với các nhà sư Nam Tông, và cũng không nên á khinh thường các Phật tử Nam Tông là nhỏ nhoi ích kỷ. Vì như thế đó là gây tạo ra cái mầm mống phân hóa và tan rã nội bộ Phật giáo. Tôi cũng khuyên là các nhà đại thừa không nên tự xưng mình là đại thừa. Tôi tự động mình cho mình là lớn, quan trọng, cổ xe lớn, hiệu quả lớn, thành quả lớn, mà trên thực tế các nước đại thừa dân số Phật tử rất ít. Còn các nước Nam Tông đó, người ta thừa là 90% dân số là Phật tử, ta hiệu quả hơn các nước đại thừa nhiều. Do đó phải bỏ qua những cái dị biệt này, vốn là những cái gút mắc trong lịch sử. Và các tăng ni Phật tử giàu thuộc tông phái nào, trường phái nào nên hợp sức, hợp tâm, hợp lực làm cho chân lý Phật và đạo đức Phật được tỏa sáng. Đó là chúng ta yêu quý đạo Phật và thương các Phật tử. Cho nên các Phật tử cũng phải tập thói quen, đừng bị dướng kẹt: đây là chùa tôi, đây là giáo hội tôi, đây là thầy tôi chỉ phục vụ cho thầy tôi, chùa tôi, giáo hội tôi, còn thầy khác, chùa khác, giáo hội khác mình không quan tâm đến. Đó là cục bộ, nó chưa phải là cái tinh thần phóng khoáng của đạo Phật. Các Phật tử ở chùa A có thể đến chùa B tham gia làm Phật sự và giúp đỡ các Phật sự tại đó. Các Phật tử ở chùa B có thể đến chùa C để làm công việc thiện nguyện tương tự. Đó là chúng ta tu học trên một tinh thần hài hòa, bao dung, vô ngã, vị tha, tương thân, tương ái, và giúp cho Phật sự độ sinh của Phật giáo được thành tựu một cách mỹ mãn. Chúng ta phải cam kết và nỗ lực làm được những điều đó. Và những người tu theo Phật giáo Nguyên thủy cũng đừng nên cho rằng là Phật giáo Đại thừa là bị Bà La Môn giáo trà trộn, thêm thắt, làm cho mất gốc. Thì thực tế đó, Đại thừa như tôi nói nó có hai trường phái. Đại thừa gốc là lấy triết học tâm, triết học tánh không và trí tuệ làm nền tảng, rất phù hợp với lời Phật dạy. Còn đại thừa phát triển về sau đó là thiên về tín ngưỡng, nó cũng có những cái phần gần giống với các tôn giáo nhất thần và đa thần, tức là đề cao tha lực của Đức Phật, đề cao cái sự màu nhiệm của thần chú, của lời niệm Phật, của lại Phật, của tụng kinh. Thì đó là những cái phương pháp, phương tiện để dẫn dắt những người sơ cơ vào đạo thôi. Cái đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa là ở chỗ đó, chứ đừng nên dừng lại ở chỗ đó. Rồi sau khi đã trở thành Phật tử rồi đó, thì các Phật tử phải nâng trình độ Phật học của mình lên, rũ bỏ bớt đi những cái ảnh hưởng từ tôn giáo và tín ngưỡng dân gian, để chúng ta trở thành là Phật tử có chiều sâu, Phật tử có tu học, tự lực, tự lập. Mỗi người hãy tự mình thắp nút lên mà đi, lấy chánh pháp làm nơi lương tựa, lấy chánh pháp làm hòn đảo, không nương tựa bất cứ cái gì ngoài chân lý Phật và đạo đức Phật. Thì đây là cái tinh thần thống nhất mà các tăng ni và Phật tử nên đó, truyền bá, để chúng ta có một đạo Phật đó, là rất hòa hợp, thương yêu, chăm sóc, dìu dắt và hỗ trợ cho nhau. Được như thế đó, thì tôi tin rằng là Phật giáo sẽ ngày càng được phát triển lớn. Bây giờ chúng ta có nửa tiếng vấn đáp tự do. Quý vị có thể nêu bất cứ câu hỏi nào mà quý vị quan tâm, không nhất thiết liên hệ với đề tài. Phật tử nào nêu câu hỏi thì giơ tay lên, sẽ có người chuyển microphone đến.
Như là gia đình nhà con chưa thể thiết lập bàn thờ Phật tại gia được, mà con hàng ngày con cũng đọc kinh và trì chú ở tại gia, có được không ạ?
Là Phật tử mà chưa có bàn thờ Phật tại nhà là một thiếu sót lớn. Cho nên thầy khuyên á, dầu nhà có chật hẹp cỡ nào cũng nên có một bàn thờ trang nghiêm tùy theo không gian mà mình đang có. Nếu nhà nhỏ quá đó, quý vị có thể làm bàn thờ Phật chung với bàn thờ tổ tiên, Phật ở vị trí cao hơn và cha mẹ ông bà ở vị trí thấp hơn. Khi cúng Phật á, là nhớ đừng có cúng đồ mặn. Cúng cha mẹ ông bà cũng thế, vì tất cả đều đã tái sanh sau 49 ngày, nên cúng chỉ là cái sự tưởng nhớ thôi, tượng trưng, chứ không có ăn uống thật được. Do đó đừng có cúng mặn vì gieo nghiệp sát. Ở nhà không có bàn thờ Phật thì việc tụng kinh, lại Phật, niệm Phật, ngồi thiền, thực tập tu chẳng những không có tội lỗi gì mà vẫn là rất tốt về nhân quả, rất có ích. Cho nên nói tóm lại đó là nên có một bàn thờ Phật nhỏ để nhắc nhở chúng ta đã là Phật tử rồi thì từ tư duy, lời nói, việc làm đó phải trở nên tốt và có giá trị cho mình và cho tha nhân.
Em chúng con cũng niệm Phật, chú tại đi tại gia, nhưng mà chiều đến cứ bảy, tối đến cứ bảy giờ chúng con ra chùa dẫn dắt đạo tràng là niệm Phật, niệm Phật từ 7 giờ đến 9 giờ, cho nên chị em chúng con cũng chưa thiết lập bản thờ Phật, cho nên chúng con còn cũng đỗ gì là Phật.
Đã dẫn dắt đạo tràng đến chùa vào thứ bảy là quá tốt rồi. Cái đó nói theo kinh A Di Đà là đang tạo nhân duyên tốt lớn cho người khác. Mà ở nhà mình không có thờ Phật là quá thiếu sót. Các Phật tử đầu đàn phải làm gương. Trong nhà đó phải có bàn thờ Phật. Ngoài bàn thờ Phật đó, mỗi nhà phải có một cái bộ kinh Phật thường việc để đọc tụng. Trước khi đi ngủ đó thì tín đồ của đạo Thiên Chúa và Tin Lành họ đều lấy kinh thánh ra đọc. Và mỗi người đó, ngoài cái bàn thờ Phật ở nhà chung, đều có một cái cây thánh giá có hình Chúa Giêsu ở trên cây thánh giá đó. Họ thường để ở treo ở ngực hay là để trong bóp mang theo trong người thường xuyên. Thì tôi khuyên là các Phật tử tại gia đó là nên thờ Phật, nên có quyển kinh Phật để đọc tụng, thì mình nhờ đó mới hiểu sâu lời Phật dạy. Còn niệm Phật như tôi đã phân tích hồi nãy đó, giúp cho chúng ta tâm được thanh tịnh, tâm được bình an, được chánh niệm tỉnh thức, chứ không thay thế được đó là trí tuệ. Muốn có trí tuệ là phải đọc kinh Phật. Thì hiện tại thì có một số bộ kinh Phật mà tôi khuyên là quý vị nên đọc. Thứ nhất á, Thiền Môn Nhật Tụng do Thiền Sư Nhất Hạnh biên soạn năm 1994, tái bản hoàn chỉnh là năm 2015. Đây là một cái quyển hoài thuần Việt, còn có khoảng gần 20 bài kinh dạy về gia đình, xã hội, ngồi thiền, tĩnh tâm và những phương pháp thực tập để vượt qua nỗi khổ niềm đau, rất hay. Ai biết tiếng Anh thì có thể đọc cái bản kinh đó bằng tiếng Anh do thầy sư Nhất Hạnh phiên dịch. Ngoài ra quý vị có thể đọc thêm cái quyển kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên tập vào năm 1994 và tái bản rất nhiều lần. Hiện nay là ấn tống miễn phí. Quyển 3 là kinh Phật cho người tại gia do chúng tôi phiên dịch và ấn tống vào năm 2013. Hiện nay là có mấy chục ngàn quyển đang được ấn tống. Ai thích đó, thì có thể liên lạc với chùa Giác Ngộ để nhận kinh hoàn toàn miễn phí. Quyển thứ tư là kinh Phật cho người bắt đầu, tức là trích lại từ 10 bài kinh ở trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia, giới thiệu một cách bao quát về đạo đức Phật giáo, về triết lý Phật giáo, về thiền Phật giáo, về cách tu Phật giáo, về thực tập vô ngã, về cách vượt qua đau khổ niềm đau. Thì ba bộ kinh mà chúng tôi biên tập và phiên dịch đó, giới thiệu đạo Phật gồm có các phương diện: thế giới quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo. Riêng quyển kinh Phật cho người tại gia đó thì tôi chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới. Đây là hai mảng kinh mà phần lớn các Phật tử tại gia ở miền Bắc chưa từng biết đến vì chưa có cơ hội đọc qua. Nhóm 3 là các kinh dạy về triết lý. Nhóm 4 là các kinh dạy về thiền và phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau. Nhóm 5 là các kinh về tịnh độ. Ở miền Bắc phần lớn chỉ quen biết các kinh về tịnh độ thôi. Thì tôi giữ lại những bài kinh quen thuộc như là kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan và nghi thức hồng danh sám hối. Ai tôi theo tịnh độ tông á có thể đọc những bài kinh tiêu biểu đó. Ngoài ra nên tạo cơ hội cho mình đọc là 4 nhóm kinh nêu trên. Tổng số trang của quyển này đó là 1.000 trang. Nó cũng giống như cái quyển kinh tụng hàng ngày do tôi biên tập năm 94 đó, cũng 1.000 trang. Mỗi ngày quý vị nên dành thời gian trung bình là khoảng 15 phút, tốt hơn đó là nửa tiếng, để đọc là các bài kinh đó. Hết bài kinh này qua bài kinh khác, tôi tin rằng là quý vị sẽ mở trí tuệ, tăng cường sự hiểu biết, sống hạnh phúc hơn và giải quyết được các vấn nạn mà trước đây quý vị bị bí lùn. Bây giờ đọc kinh nhờ đó tâm mình nó sáng ra, cho nên giải quyết vấn đề nó nhẹ nhàng mà không có phản ứng phụ, nó dứt điểm. Và quý vị có thể sử dụng kinh đó để làm nền tảng lập nghiệp, start up. Có thể là chưa đọc quý vị nghĩ rằng là tôi cường điệu, khi đọc rồi quý vị sẽ thấy là không có vấn đề gì mà Đức Phật không biết. Và Ngài đã dạy 26 thế kỷ trước rồi, bây giờ vẫn còn tính thích ứng rất là sâu sắc, có áp dụng là có kết quả thôi. Quý vị có thể vào trong Google gõ chữ là chùa Giác Ngộ, rồi gạch ngang chữ địa chỉ, thì có cái địa chỉ, có số điện thoại để quý vị liên lạc. Chùa nằm ở địa chỉ 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10. Điện thoại thì có nhiều số, còn email quý vị có thể gửi là thichnhatu@gmail.com. Quý vị muốn tất cả những bản kinh này nó đều có, là hoàn toàn ấn tống miễn phí hết, về sử dụng tại nhà của mình thì chúng ta sẽ hiểu sâu về Phật giáo. Ở những nơi mà Phật giáo chưa phát triển đó, người ta đồn đãi mê tín nhiều thứ lắm. Tại gia thì không nên thờ tượng Phật, rồi có người đó là không được thờ tượng đứng, có người đó không được thờ tượng ngồi, không được, có người đó là không được là thờ hình giấy, có người nói là không được để kinh ở nhà, có tội, rất là mê tín. Chúng ta phải vượt qua các loại mê tín đó, để ngoài cái việc thờ Phật phải đọc kinh Phật. Mỗi ngày mà quý vị đọc được 15 phút kinh Phật, tâm mình nó sáng suốt lắm, tâm mình được bình an lắm. Và có hiểu biết đó đó, người tu học Phật mới áp dụng lời Phật ở trong đời sống thực tiễn. Nhưng mà không, chúng ta vẫn là Phật tử tín ngưỡng thôi, chưa có chiều sâu về đạo Phật, là chưa có lời lạc lớn. Cho nên ai là Phật tử đầu đàn, lập đạo tràng, dẫn dắt các Phật tử khác á, phải làm gương về vấn đề này trước tiên. Các kinh do chúng tôi biên tập và dịch á, đều có ấn bản âm thanh, gọi là kinh nói. Quý vị vào trong Google đánh chữ là kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh tụng hàng ngày, gạch ngang Thích Nhật Từ, bấm vào video thì quý vị sẽ có những ấn bản sách nói, download về nhờ con cháu đưa vào trong iPhone hay là iPad, rồi mình chỉ cần có đưa mở nó ra là nghe được thôi. Ai không biết chữ cũng có thể nghe kinh được, rất là thuận tiện. Và nên đó là phối hợp nhau để truyền bá những bản kinh thuần Việt, để giúp cho người tu học Phật đó xóa được mùi chữ Phật pháp, hiểu được Phật sâu sắc, tu Phật có kết quả và mang được an vui hạnh phúc đó cho mình và cho người.
Và hiện tại ở địa phương thì con cũng đang có rất nhiều người là bỏ ban thờ của gia tiên đi và theo cái đạo Bác Hồ, thì theo hướng của đạo Phật mình thì hiện tại bây giờ thì
ở miền Bắc á, là xứ sở mà các tín ngưỡng là phát triển rất mạnh. Cho nên khoảng 2 thập niên trở lại đây đó, ở miền Bắc đã hình thành ra tín ngưỡng Bác Hồ. Rồi từ cái tín ngưỡng Bác Hồ ta mới là cường điệu lên thành đạo Bác Hồ. Nên nhớ đó, cụ Hồ Chí Minh là một nhà chính trị, chứ không phải là một nhà lãnh tụ tôn giáo. Mặc dầu cụ Hồ Chí Minh đã từng có 3 năm làm tu sĩ Phật giáo ở tại Thái Lan, và cái tông tích đó bây giờ không ai giấu được hết á, nó là một hiện thực lịch sử không thể phủ định. Còn cụ Hồ Chí Minh á, trong lúc 3 năm làm tu sĩ á, có hiểu sâu Phật giáo hay không đó là một vấn đề khác, có đồng triết Phật giáo hay không đó là một vấn đề khác. Cho nên á, dầu nhiều người ở miền Bắc là quý mến cụ, không vì thế mà biến cụ trở thành một tín ngưỡng được. Và một số Phật tử hiểu đạo Phật chưa vững đó, lại gắn ghét là cụ Hồ Chí Minh với cái tín ngưỡng Hồ Chí Minh trở thành là một cái tín ngưỡng Phật giáo, cái đó là càng sai. Chúng ta là các Phật tử tu theo Đức Phật, tôn thờ Đức Phật làm thầy, tôn thờ chân lý Phật làm thầy và tôn thờ tăng đoàn Phật làm thầy. Thì trong cái ngày lễ tiếp nhận ba ngôi tâm linh đó đó, chúng ta đã phát nguyện như thế này: quy Phật, bất quy y, thiên, thần, quỷ, vật. Đây là bốn đối tượng khác tôn giáo. Thiên là trời, là thượng đế. Thần là các thần linh trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Quỷ là ma quái, vì có một số tín ngưỡng và giáo phái người ta thờ ma và xem ma như là thượng đế và thần linh vậy. Vật đó là các vật linh, chẳng hạn như là ở Ấn Độ người ta thờ con bò xem là hóa thân của thượng đế, thờ con thỉ, con rắn xem là hóa thân của thượng đế, thờ dương vật, thờ âm vật và xem đó là hóa thân của thượng đế, đó là bái vật phái. Đã tôn thờ Đức Phật rồi thì chúng ta không đi theo các tín ngưỡng khác, dù là tín ngưỡng nào, tín ngưỡng đạo nhất thần, tín ngưỡng đạo đa thần, hay là đồng bóng, hay là tín ngưỡng Hồ Chí Minh. Chúng ta phải trung thành với đạo Phật, đó là quy định đó. Quy pháp á, thì chúng ta không đi theo các cái tập tục tín ngưỡng tôn giáo khác. Chúng ta được khích lệ nghiên cứu các tôn giáo nhất thần, các tôn giáo đa thần, các triết học Đông, các triết học Tây, để hiểu sâu thêm về đạo Phật. Càng nghiên cứu rồi quý vị thấy là không có triết học nào, tôn giáo nào, tín ngưỡng nào ngang bằng với đạo Phật. Cho nên á, phải khích lệ con em mình á, lấy vợ chồng là Phật tử, chứ đừng có lấy vợ chồng là người khác tôn giáo rồi bỏ đạo Phật đi. Vì như thế chẳng khác nào mình bỏ kim cương để lấy là đá quý thôi, rất là lỗ lã. Còn quy tăng đoàn Phật rồi đó, thì chúng ta nhận tất cả các thầy, các sư cô tu học chân chính làm thầy, chứ mình không phải chỉ có biết thầy của ở chùa mình thôi. Cái đó không phải là tinh thần rộng mở của Đạo Phật. Và do đó không đi theo thầy tà bản xấu. Cho nên đó, mỗi một người tu học Phật là phải hiểu rõ mình là Phật tử, không tiếp tay a vua, không truyền bá các tôn giáo khác, các tín ngưỡng khác, dù là tôn giáo nào, dù là tín ngưỡng nào. Nhưng mà chúng ta được quyền tôn trọng các tôn giáo khác và tín ngưỡng khác, chứ mình không có đả phá chống đối. Nhưng mà về vấn đề chân lý, khi phân tích ra về nhân quả, tôn giáo nào hiểu sai, về chủ nghĩa nào hiểu sai, chúng ta được quyền phân tích. Nó khác với cái chuyện chống đối. Chống đối là mình nói xấu, người ta tốt mình cũng nói xấu, mình không thừa nhận mà tích cực là hết. Còn đây về phương diện phân tích chân lý thì mình có thể nói niềm tin này, hiểu biết này dẫn đến cái kết quả kia, là niềm tin này, hiểu biết này, tín ngưỡng này, tôn giáo này dẫn đến những hậu quả xấu nào đó, chúng ta được quyền phân tích, chứ không nên đi theo. Vì không có tôn giáo nào hơn được Đạo Phật. Cho nên đó, hãy tin rằng là mình rất may phước khi trở thành Phật tử, và đừng dừng lại ở chỗ đó. Anh Hải, người chở chúng tôi từ Hà Nội đến là chùa hôm nay đó, đã đi chùa từ nhỏ. Anh tâm sự á, mới hiểu sâu Đạo Phật á, từ năm 2011 thôi. Còn trước đó đó, chỉ mới dừng lại ở tín ngưỡng. Cái đó là cái giới hạn mà phần lớn các Phật tử tại gia ở miền Bắc thường vướng phải. Tôi rất thông cảm về vấn đề này, là bởi vì đó, từ năm 1942 Phật giáo ở miền Bắc bị dễ chết, cho đến năm 1981 Phật giáo mới phục hồi lại. Còn ở miền Nam á, trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, Phật giáo vẫn phát triển bình thường, không hề bị gián đoạn. Thì trong suốt 4 thập niên không có tăng ni được tu học, chỉ còn một số các cụ cao tăng ẩn tu, Phật giáo đã suy vong nặng, chùa bị đóng cửa, chùa bị làm hợp tác xã, chùa bị xóa sổ làm hợp tự. Cho nên cái tập tục mê tín dân gian đó, nó lan tràn khắp các ngôi chùa. Đó là cái nguyên nhân khách quan, đó là những cái duyên xấu. Thì bây giờ chúng ta phải truyền bá lại một Đạo Phật, và phải hiểu thông cảm, chứ không nên đả phá. Hiểu thông cảm để gì? Để chúng ta giúp đỡ, để chúng ta hợp tác, để chúng ta làm đạo tốt. Chứ đả phá ở những nơi mà các Phật tử vẫn chưa đi theo chánh tín được đó, thì rất là tội nghiệp họ. Tăng ni ở miền Bắc là còn ít, nó phải mất một cái thời gian đó, lúc là 10 năm, 20 năm, 30 năm mới có thể là đi đúng những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên là đừng bao giờ khích lệ những cái sự đả phá chống đối, mà phải khích lệ cái sự cảm thông, hài hòa, hiểu biết, nâng đỡ, giúp đỡ, hợp tác. Thì dân già rồi đó, thì là hiện tượng mê tín ở miền Bắc đó, nó sẽ giảm đi và mất dần cho đến lúc nào không còn nữa. Cho nên là Phật tử, mỗi người nên phải thấy cái trách nhiệm của mình trong việc truyền bá chân lý Phật là rất lớn. Ngày nay đó, cái công nghệ thông tin đại chúng, nhất là Internet, đã phát triển vượt bậc. Cho nên ngôi chùa đó là một cái phương tiện chứ không phải là duy nhất. Chúng ta có thể tạo ra những ngôi chùa di động ở trên Internet. Chúng ta có thể tạo ra những đạo tràng di động trên Internet. Chúng ta có thể tạo ra những giảng đường Phật Pháp di động trên Internet. Chẳng hạn như là đồng thời với buổi giảng bây giờ tại chùa, thì có khoảng là vài chục ngàn hoặc là trên 100.000 người đang theo dõi ở trên Facebook Thích Nhật Từ. Chứ thực tế thì chỉ có chưa đầy là 200 người đến chùa ngày hôm nay, nhưng mà vài chục ngàn ta theo dõi ở khắp nơi, ở nước ngoài, ở các tỉnh khác. Cho nên các chùa khi làm Phật sự, khi thuyết giảng Phật Pháp, khi tổ chức các cái sinh hoạt văn hóa có giá trị đó, nên truyền thông trên Facebook và các trang mạng xã hội hoàn toàn miễn phí, lợi lạc lớn lắm. Thời đại khoa học kỹ thuật này mà không tận dụng phương tiện phước báo này đó, là một lỗ lã lớn, là một thiệt thòi cho bản thân thôi. Thì nói tóm lại, không nên biến nhà chính trị cụ Hồ Chí Minh thành một tín ngưỡng Hồ Chí Minh, lại càng không nên biến trở thành là đạo Hồ Chí Minh. Mặc dầu chúng ta được quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, nhưng việc làm đó là không phù hợp. Khi mà các Phật tử trên toàn nước Việt Nam á, cùng truyền bá đạo Phật, thì tôi tin rằng là các cái tín ngưỡng mê tín sẽ khó tiếp tục tồn tại được. Khi ta hiểu đúng đạo Phật là triết lý, là có chiều sâu á, thì tự động á, người ta đi theo đạo Phật thôi. Dầu là đi theo bụi màng, nhưng đỡ hơn là không biết đến đạo Phật. Thay vì là dừng lại ở phương diện tín ngưỡng của đạo Phật, thì tôi khuyên là các Phật tử ở miền Bắc nên tiếp tục đọc kinh Phật, nghe kinh Phật, đọc sách Phật, để hiểu một đạo Phật một cách là sâu sắc. Thầy Nguyên Bình là trụ trì chùa này đó, đang nỗ lực rất là lớn. Mặc dù mới về trụ trì năm 2014 thôi, đã nỗ lực tổ chức khóa tu tuổi trẻ, vốn rất là xa lạ ở Hưng Yên. Tôi mong rằng đó, là không riêng các chùa ở miền Nam, mà tất cả các chùa, trong đó có chùa miền Bắc, trên toàn quốc này, mỗi ngày chủ nhật đều nên có một buổi tu hoặc là một ngày tu, có một buổi thuyết giảng để mở mang trí tuệ cho Phật tử tại gia. Nhờ đó đó, mọi thành phần, từ người lớn, người tráng niên, thanh niên, thiếu niên, người nam, người nữ, mọi thành phần xã hội, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức đều đi chùa, chứ không phải chỉ có là người già và giới bình dân như hiện nay. Thì bằng cách đó đó, đạo Phật sẽ phát triển mạnh và cường thịnh, mang lại ánh sáng hạnh phúc cho đời và cho người.
Phật tử tại gia muốn tránh Đức Phật về để thọ thì muốn làm như thế nào? Và khi muốn thọ Đức Phật hàng ngày thì muốn đại Phật Đức Phật hàng ngày muốn làm như thế nào? Nó đã có một hỏi ý nữa là dù nhà mình có người thân đã mất đi ạ, thì muốn cầu siêu cho người thân thì mọi người cầu siêu ở dưới thì có được hưởng không ạ?
Về nguyên tắc đó, thì các sinh quyền Phật Pháp và Tâm Linh liên hệ Phật giáo đó, chúng ta nên liên lạc với một ngôi chùa ở nơi mình ở gần nhất. Văn hóa đất vua chùa làng, phong cảnh bục ở miền Bắc là rất hay, cho nên tôi khuyên quý vị là đến gặp thầy trụ trì ở ngôi chùa mà mình thường sinh hoạt. Mình cứ đưa ra những cái nguyện vọng để được hướng dẫn. Mỗi tỉnh á, thì có thể có những cái trung tâm văn hóa Phật giáo khác nhau. Chúng ta đến những cái nơi chùa mà có phổ biến văn hóa phẩm Phật giáo, để chúng ta hoặc hình tượng Phật hay là ảnh Phật về thờ. Khi thượng lên bàn thờ đó, thì quý vị nên mời một vị thầy hay một vị sư cô mà mình gắn bó ở nơi chùa mà mình sinh hoạt đó, đến làm lễ an vị Phật. Nhiều Phật tử tại gia đó ít làm việc này, và chỉ là đem tượng đến chùa nhờ chú nguyện thôi, cái đó không đủ. Cái chú nguyện nó không quan trọng đâu, mà quan trọng là lễ an vị Phật tại nhà. Các thầy, các sư cô đến làm lễ đó, thực chất là gì? Hướng dẫn cách thức chúng ta thờ phượng sau khi tụng niệm xong. Rồi vị trí đặt bàn thờ, cách thờ như thế nào, tụng kinh như thế nào để được lệ lạc. Chứ còn mình chỉ là giờ chú người trong chùa rồi sau 2-3 ngày đến đem về là tự thờ, mình không biết gì hết, mình thờ sai hết rồi. Cho nên đó là phải làm đúng bài bản. Và các tăng ni sẽ có trách nhiệm hướng dẫn chúng ta về văn hóa thờ phượng. Quý vị có thể thờ trên một trang thờ, thờ một Phật, thờ nhiều Phật, thờ Phật chất liệu nào, lệ thuộc vào sở thích và nguyện vọng của chúng ta, không có kiêng cữ gì hết á. Còn cúng Phật á, chủ yếu là cúng hoa, cúng nước, cúng trái cây thôi. Và đừng có để là hoa hư mới thay đổi, rồi trái cây hư mới đem xuống. Trái cây cúng 1-2 ngày chúng ta đem vào để trong tủ lạnh để mình ăn. Nước cúng thì phải đậy nắp lại để bụi nhang không rơi vào. Sau khi cúng xong vài tiếng đem nước xuống uống, chứ đừng có để là nửa tháng rồi mới đổ đi. Chúng ta phải lau bàn thờ mỗi ngày. Bát hương á, chúng ta phải quét mỗi ngày. Ở miền Nam á, nhiều ngôi chùa á, ta chùi bát hương á, là 3 lần một ngày. Ở miền Bắc này mê tín á, ta để bát hương á, là 1 năm 365 ngày mới làm vệ sinh một lần. Nơi mình thờ phượng mà để nó dơ dáy như thế làm sao có phúc được. Đó là chưa nói bây giờ người ta làm nhang á, quá chất nhiều, thỉnh thoảng á, là nó cháy bát hương. Mà nếu có con mèo chạy ngang hoặc đổ có thể làm cháy nhà nữa, rất là nguy hại. Mỗi ngày chịu khó bỏ ra 3 phút làm vệ sinh bát hương sạch sẽ. Bàn thờ là nơi mình tôn kính Phật, thờ Phật, mà mình để dơ dáng như thế thì mình sao mà có phúc được. Cho nên phải làm đúng bài bản, thì các tăng ni sẽ hướng dẫn chúng ta các việc đó. Khi một người thân hấp hối, quý vị nên đến chùa ở nơi gần nhất để nhờ các thầy trụ trì đến làm lễ cho. Ở chỗ nào không có chùa, không có thầy, thì quý vị nhờ các Phật tử quen biết á, mời ban hộ niệm đến để hộ niệm, tụng một thầy kinh, rồi tư vấn tâm lý cho người đó chết nhẹ nhàng. Chứ đừng có cường điệu cái vai trò của hộ niệm là tái sanh đời Tây Phương, cái đó là mê tín, nó sai với nhân quả. Khi làm lễ cầu siêu đó, trong thời gian hoàng linh cửu, chúng ta nên nhờ các thầy ở các chùa, ở tỉnh nào trên đất nước này cũng có chùa hết á. Ở chỗ gần không có thì chúng ta chịu khó đi xa để mời, để tụng niệm. Và khi cúng bảy tuần thất á, quý vị nên đến chùa mà cúng, đừng cúng ở nhà. Đến chùa đó, người thân chúng ta có cơ hội ăn chay trong ngày hôm đó, rồi được các thầy, các sư cô hướng dẫn Phật pháp. Nhờ đó sau bảy tuần thất á, từ một cái người không hiểu chi về đạo Phật trở thành Phật tử tuần thành. Đó là lệ lạc của việc tổ chức lễ cúng các tuần thất tại chùa. Sau khi cúng xong các tuần thất, mặc dầu á, tất cả người chết đã đều tái sinh, chúng ta vẫn nên cúng các ngày kỵ dỗ. Đó là văn hóa uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam, rất phù hợp với đạo lý hiếu thảo mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Và việc cúng dỗ đó cũng nên cúng tại chùa, vì cúng tại chùa người thân chúng ta không có cơ hội uống rượu, không có cơ hội tán dóc, không có cơ hội cờ bạc nếu chúng ta làm việc đó ở tại nhà của mình. Lễ lạc đó là rất là lớn. Và giữ truyền thống văn hóa này, trong ngày cúng dỗ hàng năm, chúng ta nên ôn lại tiểu sử và những đóng góp cao quý của người quá cố cho tổ quốc, cho làng xã, cho gia tộc nếu có. Ít nhất là kể những cái mẫu chuyện tốt đẹp để con cháu nhớ ơn ông bà tổ tiên, và cam kết đó là phát huy truyền thống tốt đẹp của gia tộc ngày càng đó là sáng lạng hơn nữa. Đó là cái văn hóa là cúng hộ niệm, cúng cầu siêu và cúng dỗ theo tinh thần của đạo Phật. Chúng ta nên cố gắng làm theo.
Nhà con có thờ bàn thờ Phật, con có làm ảnh Phật, con có làm trang một riêng bàn thờ Phật riêng trang nghiêm, nhưng con đánh với Phật với thầy là con không có bát hương. Hàng ngày con tụng kinh, con niệm Phật, nhưng mà con không thắp hương, như thế có được không ạ?
Ngày nay đó, quý vị thờ Phật mà không có bát hương càng tốt. Vì nói thật ra đó, hương bây giờ là bằng quá chất, loại gỗ là rẻ tiền, mặt cưa với keo pha với quá chất rất nhiều độc tố. Cho nên á, nhà nào một ngày mà thấp á, chừng 10 cây hương thôi, thì cái độc tố đó nó ảnh hưởng đến gan nè, ảnh hưởng đến phổi nè, ảnh hưởng đến tim nè, ảnh hưởng đến não, và ảnh hưởng đến cái chất lượng không khí là rất là nguy hại. Nên quý vị nên mạnh dạn bỏ luôn cái tập tục đốt hương, vì đốt hương nó không có trong văn hóa Phật giáo Ấn Độ, nơi Đức Phật sinh ra và truyền đạo. Nó ảnh hưởng chính yếu là từ Trung Hoa thôi. Vì người Trung Hoa họ tin rằng đó là hương đó, nó tạo ra khói, khói nó bay lên trời, người ta nghĩ là cõi Phật ở trên trời. Cho nên đó là thông qua cái khói bay, ta mới gửi gắm cái lòng thành của mình đó, theo hương để mong Phật chứng giám. Đó là tập tục dân hóa của Trung Quốc, chứ không phải là của Phật dạy. Nếu có tiền, quý vị nên mua hương điện tử, chẳng có dơ giá gì hết trơn, rất là sạch, mà nó tạo ra một cái gì đó rất là thẩm mỹ ở trên bàn thờ, vừa tạo ra cái không khí trong lành ở trong nhà. Chứ ai mà đốt hương nhiều nha, thì trên cái trần nhà ở ngay cái vị trí bắt hương nó dơ luôn, và vô ngay cái vị trí mà thờ đó, chúng ta nghe cái mùi nó ngột ngạt lắm, vì oxy nó quá ít. Do đó các Phật tử đi chùa đó mà không thắp hương càng tốt. Mỗi năm các chùa người ta phải sơn phết lại, do vì quý vị đốt hương nhiều quá, tượng bị nám hết, và vách tường chùa nó bị dơ hết, tiền làm lại những cái điều đó rất là mắc. Đang khi là một bó hương quý vị mua nó đâu bao nhiêu tiền đâu, bởi vì quý vị nghĩ rằng là phải đốt hương thì Phật mới chứng giám, cho nên là chùa tổn thất rất nhiều cái nguồn tài chính cho cái việc là sơn phết do hương khói gây ra. Tôi đề nghị quý vị đó là nên thay đổi thói quen, thay vì mỗi năm mình có thói quen là mình đốt là 30 bó hương, quy đổi đi 30 bó đó, nếu mình mua tương đương là 500.000 đồng thì hãy lấy 500.000 đồng đó đến cúng dường cho chùa, chùa lấy cái tiền đó để vận hành các Phật sự ở trong chùa, lợi lạc rất là lớn, thiết thực hiện tại. Và chùa không phải là tốn tiền để sơn phết lại nữa, và vào chùa nó không bị ngột ngạt, nhất là vào cái ngày mùa Tết đó nha. Chùa nào người ta đi chùa ta cũng thắp hương ngột hết, vô trong chùa không còn được bình an nữa, toàn là độc tố quá chắc không. Cho nên đó là bỏ luôn cái tập tục đốt hương càng tốt, đổi lại là nhang điện tử, và giữ cái bàn thờ thật là sạch. Đốt nhang điện tử là tốt rồi, cúng trái cây rồi cúng nước như tôi đã nói nãy đó, trái cây vài ngày sau đem xuống ăn được rồi, đừng có để đến hư, vứt bỏ rồi mới thay cái bằng trái cây mới. Còn nước là cũng phải có đậy nắp lại, vài ba tiếng là đem xuống, lấy nước đó rót vào ly của mình để mình uống, và cúng nước sạch khác. Bằng cách này đó thì chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đúng cách với Phật và những bậc đáng tôn thờ. Mặt khác á, là chúng ta không rơi vào những cái tập tục mê tín không cần thiết như đã là tồn tại miền Bắc là khá lâu. Hãy thay đổi cái thói quen, nó không phải văn hóa của đạo Phật thì lệ lạc nó sẽ lớn hơn nhiều lắm.
Thưa quý vị Phật tử, con có một câu hỏi về phóng sinh ạ. Chắc tất cả các quý vị Phật tử ở đây thì đã từng tham gia phóng sinh. Theo con tìm hiểu thì trong các cái khóa phóng sinh của quý thầy mà Phật tử tổ chức thì thường là phóng sinh rất là cua, ốc, cá hoặc là chim. Nhưng mà con cũng đọc được các cái nguồn thông tin ấy thì ở trên các cái bài giảng trên mạng ấy, thì một số người của mình nói là được phóng sinh thì như là phóng sinh những cái con vật bị sắp bị mang đi giết mổ thì mới có gọi là, chứ còn ví dụ mình mua những con vật những cái đồ phóng sinh ở chợ như chim chẳng hạn thì mình lại tạo cái tự dưng mình lại tạo công nghiệp cho những người mà thương thân thì các chim ấy ta mua về để ta bán lại cho mình thì mình tạo nghiệp chúng ta thì sợ không mang lại lại đạt. Thì con xin hỏi thầy,
về nguồn gốc phóng sinh đó, ở trong đạo Phật đó, thì nó phát xuất từ đạo Phật Đại Thừa. Vì Đại Thừa Phật giáo nhấn mạnh đến tăng trưởng tâm từ bi, cho nên kêu gọi phóng sinh thả vật. Cái thứ phóng sinh thả vật đó là chúng ta tình cờ gặp chứ không có đặt hàng. Ví dụ như khi mình đang đi đâu đó thấy một con gà con vịt đang chuẩn bị cắt cổ chết, thì chúng ta hoặc là thuyết phục người đó tha chết, hoặc là mình mua mạng sống của con vật đó bằng tiền để mình thả nó vào rừng, chim về trời xanh, cá về cái thế giới nước của nó, chứ không có đặt hàng. Điều hai đó, khi chúng ta đặt hàng để phóng sinh, chúng ta đang ra một cái lệnh để cho người ta dân bắt cá và dân bắt chim thôi. Và con cá con chim đó đó, nói chung là cái con vật đó đó, đã trở thành một cái phương tiện mà người phóng sinh đó thì kỳ vọng phước về với mình, còn cái người dân bắt nó đó thì đang tạo nghiệp xấu. Thì tại sao đó chúng ta không nghĩ đến một cái hướng tích cực hơn, là không có Phật tử nào đặt phóng sanh, đặt chim, đặt cá để không ai làm cái nghiệp xấu đó nữa, thì không cần phải phóng sinh nữa. Không bắt là phóng sinh tốt nhất. Điều ba, mặc dầu đó cái quyền được sống là bình đẳng giữa con người và các loài vật, để làm một cái việc đó, thì chúng ta cũng nên đưa lên bằng cân giữa cái việc là bỏ tiền ra để giúp cho người già, trẻ mồ côi, người tàn tật, người ung bú, rồi người mù lòa, nương vào cái lòng từ bi và nhân ái của những người khác. So với cái việc phóng sanh thả vật á, thì tôi khuyên quý vị nên đầu tư ở cái phương diện con người này. nó vừa có tính nhân đạo thiết thực. Còn nói thật đó, quý vị có mua cá hàng trăm tấn thả ra các con sông, người ta cũng bắt lại hết à. Vài ngày sau các con cá đó lại tiếp tục trở thành là mồi của những người buôn bán đó, thì cái việc làm đó là vô ích, không giải quyết được vấn đề gì hết á. Thậm chí nếu quý vị không có kiến thức về các cái loại sinh vật ở dưới nước á, mua các cái loại sinh vật độc hại có nguồn gốc nước ngoài, thả xuống một cái con sông, con rạch nào đó, nó sẽ tấn công và giết chết các con cá ở cái vùng sông nước đó nữa, nó nguy hại nhiều hơn. Cho nên á, phóng sanh đó chẳng tốt mà nó dẫn đến cái sự tàn phá về môi trường và giết hại các loại gọi là cá có sẵn, và nó tạo ra sự mất cân bằng sinh thái. Cho nên theo tôi đó, cái tiền mà quý vị thích làm từ thiện qua hoạt động phóng sinh thả vật, nếu ví dụ như là một năm quý vị có nhu cầu làm là 10 triệu đồng, quý vị hãy lấy 10 triệu đồng đó phối hợp với thầy trụ trì của mình ở các cái chùa mà thích làm từ thiện, hoặc là các bạn đạo của mình làm các hoạt động từ thiện cho những người nghèo, người già, người tàn tật, người mồ côi. Cái đó là lệ lạc rất là lớn và thiết thực rất là lớn. Và khi làm việc đó, quý vị chỉ đừng dừng lại ở từ thiện đơn thuần mà hãy gắn liền với hoằng pháp. Tôi có quỹ Đạo Phật Ngày Nay hoạt động từ năm 2002 đến năm 2011 á, thì hoạt động bài bản hơn, có quỹ gốc nay là được 24 tỷ. Và năm 2016 đó, quỹ của tôi đó là hoạt động từ thiện được 23 tỷ 800 triệu, là nhờ vào cái đóng góp của các mạnh thường quân và những người có lòng từ bi lớn. Và cái việc mà tôi làm á, là đi tới đâu á là tôi phải có thuyết giảng thì mới mang từ thiện đến, chứ còn nếu mà làm từ thiện đơn thuần là không làm. Tức là đưa hoằng pháp vào trong các hoạt động từ thiện để cho người nghèo, người bất hạnh á, ngoài cái việc được giúp đỡ là các con cá cụ thể, tức là qua các món quà, thì họ còn nghe được Phật pháp, họ trở thành Phật tử. Cái đó nó giúp cho cả một kiếp người của họ. Như vậy là làm từ thiện cho con người mà gắn với hoằng pháp á, thì chúng ta sẽ làm cho đạo Phật phát triển và quần chúng bớt đi nỗi khổ niềm đau. Còn làm phóng sanh các con cá, các con chim, các con cua, chúng vẫn tiếp tục là con cá, con chim, con cua, và chúng lại tiếp tục bị bắt, rồi chúng tiếp tục bị bán, chúng tiếp tục bị giết, không giải quyết được vấn đề gì hết. Cho nên các Phật tử Việt Nam hãy mạnh dạn thay đổi cái thói quen không cần thiết này và hãy đầu tư cho con người. Vì hiện nay đó, trên 45% dân số Việt Nam á, là còn cận nghèo. Cận nghèo được định nghĩa là một tháng á, họ chỉ tìm được 401.000 đồng cho đến 500.000 đồng thôi. Cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi mà tôi có cơ hội đi làm từ thiện đó, cái nỗi khổ niềm đau của người dân là rất lớn. Tại sao chúng ta không nghĩ đến mấy chục triệu người đó để đi làm từ thiện mà bỏ tiền ra để vì cái mê tín muốn mua phước báo cho mình để giải nghiệp, mà đi phóng sanh thả vật như thế là không cần thiết chút nào. Mấy tháng qua đó thì báo chí ở Việt Nam đang tấn công về cái tình trạng phóng sanh của một vị thượng tọa mà tôi không cần nói tên, quý vị đã biết rồi. Và cái điều đó nó làm tai tiếng cho Phật giáo chứ chẳng có lợi ích gì hết á. Đến độ là chính quyền trung ương phải ký một cái hiệp ước với giáo hội Phật giáo phổ biến cái tình trạng là không nên đi phóng sanh thả vật đó, vì như thế là nó hủy hoại rất nhiều cái môi trường nước ở tại Việt Nam. Do người phóng sanh đó là muốn cầu phước báo nhiều, cho nên là mua các con vật độc hại thả xuống các sông nước, nó giết chết những cái con cá gì đó hết. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký cái hiệp ước đó và yêu cầu 63 tỉnh thành, các ban trị sự cấp tỉnh, các ban trị sự cấp huyện, các ban trị sự cấp phường xã nên triển khai cho các tăng ni làm trụ trì, khích lệ các Phật tử của mình đó nên làm phước tu đức qua các hoạt động từ thiện nhân ái nhân đạo theo tinh thần từ bi của đạo Phật, và tuyệt đối không nên tiếp tục dấn thân vào các hoạt động thả cá, thả chim, thả cua vì nó không cần thiết như tôi vừa phân tích nêu trên. Tôi cũng mong thông qua việc trả lời câu hỏi này đó, các Phật tử hãy truyền tay nhau làm đúng theo tinh thần Phật dạy. Từ bi trước nhất là từ bi đối với con người. Còn từ bi đối với con vật đó, thì quý vị nên làm là gì? Đó là ăn chay trường là quá tốt. Nếu ai chưa có thể có thói quen ăn chay trường được thì nên mua các thực phẩm đã chết rồi. Ví dụ như mình ăn cá, ăn thịt đi, thì nó đã được giết sẵn rồi, chứ mình không có trực tiếp là tự tay mình giết, để tránh cái nghiệp sát đó. Đó là mình khôn. Nếu ai nói là tất cả trên đời này ai cũng chúng là Phật tử hết thì ai giết cho mới bị ăn, thì cái câu trả lời rất là đơn giản: ai khôn nhờ dạy chịu. À, thế giới phương Tây là ta ăn mặn là chính, ta ăn toàn là cao lương mỹ vị được làm ở những nước nghèo, trong đó có Việt Nam, qua thủy hải sản đông lạnh. Họ không có trực tiếp giết mà họ ăn ngon với giá rẻ. Còn người Việt Nam và người châu Á giết mang nghiệp. Tiền lương á, thì có 5-6 triệu một tháng thôi, có đời chỉ có 3 triệu mà phải mang hết tất cả nghiệp sát vào trong cái cơ thể mình, trong cái cuộc sống của mình. Cái đó là không thông minh. Như vậy đó, để phát triển lòng từ bi với các loài vật thì tôi khuyên á, các Phật tử không nên làm nghề chài lưới, không nên làm nghề đông lạnh, nên chọn những nghề khác không có gieo nghiệp này, và cũng không nên làm nghề chăn nuôi. Thì đó là chúng ta mở cái tâm từ bi, chứ không cần phải phóng sanh thả vật đâu. Hãy lấy tiền đó làm từ thiện cho con người thì lại lạc rất là thực tiễn và hơn rất là nhiều lần. Nhờ đó quần chúng có thiện cảm với Phật tử, có thiện cảm với Đạo Phật và trở thành Phật tử trong tương lai. Vì đã hết giờ rồi, tôi xin kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn Đại Đức Vương Bình, chủ trì của chùa, và kính chúc các quý Phật tử tinh tấn siêng năng đến chùa vào ngày thứ Bảy như một Phật tử đã nói, và cố gắng vận động chồng con, cháu, người thân đến chùa tham gia vào sinh hoạt các cái ngày tu, các cái khóa tu, các cái ngày định kỳ hàng tuần tại chùa, để Phật pháp được lan tỏa ở khắp mọi nơi.